Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, bên cạnh tạp chí âm nhạc cuối tuần như thường lệ, chúng tôi xin dành toàn bộ chương trình phát thanh tối nay cho sự kiện đang diễn ra sôi nổi trong nước. Đó là sự kiện cá chết hàng loạt kéo dài một tháng qua, cho đến hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguyên nhân cũng như phương hướng giải quyết. Cùng với điều đó là sự im lặng của truyền thông chính thức của nhà nước. Ngược lại với điều này là người dân trong nước cùng tuần hành lần thứ ba và biểu tình tòa kháng để đòi hỏi sự minh bạch. Cuộc tuần hành bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay và hầu như những nhà hoạt động có tên tuổi tại Việt Nam đều bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà. Mời quý vị cùng nghe, bắt đầu với tường trình của Gia Minh.
Chốt chặn được dựng lên tại khu vực tư gia của những nhà hoạt động từ cuối tuần và được tăng cường vào ngày Chủ nhật 15 tháng 5. Những nhà hoạt động khi ra khỏi nhà đều bị cưỡng bức trở vào, như trường hợp của hai vợ chồng nữ nghệ sĩ Kim Chi ở Hà Nội. Vào lúc 9 giờ 30 sáng, bà cho biết như sau.
Chúng tôi đã ra cửa để đi. Họ vây đến hàng chục người á. Có một an ninh quận, một công an khu vực và hai người phụ nữ, và là quanh đó thì 3-4 người đàn ông lạ mặt nữa. Chúng tôi cương quyết đi thì cái bà phụ nữ già đó, bà nói em thương chị lắm, em muốn bảo vệ chị, tôi hất tay bà ra, tôi bảo tôi chả cần chị thương tôi, tôi cần chị thương nước, thương dân, chị lo có trách nhiệm với thương tôi làm cái quái gì. Thế thế xong rồi cái cô trẻ trẻ đẹp gái thì bảo là cô ơi, mọi người yêu quý cô, muốn bảo vệ cô đó, ra đó làm gì cho bị đánh. Tôi bảo à, hóa ra là toàn lũ du côn ngoài đó à, đánh cái giết cũng được, tôi cứ đi theo ông xã, tôi bảo tôi cứ đi. Nhưng mà thế thì 4-5 tên nữa nó tràn từ ngoài ngách vô, tôi đếm tất cả là mười mấy người và họ ẩn tôi vào. Dứt khoát là mà nhà tôi thì chỉ có độc đạo, có một cửa ra vào thôi, cái cổng rồi đi vô nhà thôi. Đến cuối cùng là tôi thì làm sao mà sức mạnh đủ để mà chống lại họ.
Trường hợp tương tự xảy ra với bác sĩ Đinh Đức Long ở Sài Gòn, dù ngày hôm nay là ngày trực bệnh viện của ông.
Còn ngày hôm nay thì họ chặn là 5 người trên 4 chiếc xe máy, họ chặn ngay đầu hẻm. Và khi tôi ra đi làm bình thường, họ chặn xe bắt tôi quay về thì tôi không gì làm được. Thì hôm nay theo lịch của bệnh viện thì tôi trực ở bệnh viện, trực cả ngày cả đêm nay bệnh viện. Là tôi làm thì người ta không có điện, họ chặn như vậy thì tôi không đi làm được bình thường được. Cái điều này là vi phạm không chỉ pháp luật của Việt Nam, mà cả các công ước quốc tế về các quyền dân chủ chính trị. Họ đã trả đạp lên cái quyền tự do đi lại, quyền tự do sinh kế người dân. Đó là cái quyền hành nghề bình thường của tôi trong lịch bệnh viện, hàng ngày này ngày tư chức. Tôi không biết số phận của bệnh nhân mà khi tôi không đến được thì có bị ảnh hưởng gì không.
Có một số nhà hoạt động biết trước về tình hình ngăn chặn nên đã ra khỏi nhà từ vài ngày trước. Thế nhưng tại nơi tạm trú họ cũng bị lực lượng chức năng vây ráp. Bà Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội trình bày tình hình của bà và một số người khác cùng cảnh ngộ.
Chúng tôi để có được cái cuộc xuống đường ngày mai, chúng tôi đã phải đi ra khỏi nhà. Mấy người chúng tôi là có những người thì đi rất là xa, nhưng chúng tôi thì cũng đã đến là được ở một chỗ để ngày mai chúng tôi cùng đi ra chỗ đấy. Thế nhưng mà khi chúng tôi vừa đến được một lúc thì đã phát hiện ra, họ đã phát hiện ra chỗ chúng tôi ở và họ canh gác chúng tôi vòng trong vòng ngoài suốt từ lúc đấy cho đến giờ phút này, và liên tục vào ngõ cửa, gần như là đập cửa nhưng mà chúng tôi không mở. Thứ nhất là cái hành động của họ đã vi phạm trắng trợn cái quyền con người, cũng như là vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền. Và vì sao lại có cái sự vi phạm như thế này? Tôi cho rằng thứ nhất là họ rất là khinh thường người dân, khinh thường dư luận thế giới. Và thứ hai là chắc chắn là phải có một cái sự thật nào rất là kinh khủng. Cho nên họ mới phải quyết liệt đàn áp dân, dẫn đạt đến tất cả dư luận để che giấu đi cái sự thật đấy. Sự thật về môi trường đang bị đầu độc và những cái sự thật khác nữa.
Trong ngày 15 tháng 5, nhiều báo trong nước loan tin về kết luận của Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vào chiều ngày 14 tháng 5, khẳng định Đảng Việt Tân có trụ sở chính ở Hoa Kỳ, tổ chức gây rối tại thành phố Hồ Chí Minh vào hai ngày Chủ nhật 1 và 8 tháng 5 vừa qua. Bà Nguyễn Thúy Hạnh bình luận về những cáo buộc được truyền thông nhà nước đưa ra đối với những người biểu tình.
Đấy là một cái sự bôi nhọ, một cái sự vu khống trắng trợn và bẩn thỉu, nhưng cái đấy hoàn toàn không mới. Từ xưa nay họ vẫn làm điều đó rồi, nhưng cái việc làm đấy của họ bởi vì nó quá thế rồi và cái sự vu khống trắng trợn chẳng không có một ai tin. Tôi không nghĩ là mọi người tin cái sự thật đấy, còn đối với chúng tôi khẳng định đấy là một sự vu khống bẩn thỉu. Và cái hành động của họ chỉ càng làm cho cái tổ chức Việt Tân, nhiều người biết đến tổ chức Việt Tân và càng làm tô điểm thêm cho tổ chức Việt Tân mà thôi. Tôi nghĩ là họ làm thế chỉ phản tác dụng, người dân sẽ càng coi thường họ. Cả một bộ máy chính quyền cũ kỹ mà luôn dựng lên một cái hình ảnh không có thật và đem nó ra để vu khống cho những cái người đấu tranh và đe dọa nhân dân. Chúng tôi cực lực phản đối.
Nghệ sĩ Kim Chi cũng có ý kiến.
Tôi chỉ buồn cười đấy, buồn cười mũi chặt đi là bởi vì họ đánh cháo cái niệm, họ đánh cái kẻ đáng nước đó thì nó lại đang lên án những người giữ gìn đất nước. Đó là bởi vì họ làm được cái việc đó là vì truyền thông trong tay họ, quân đội trong tay họ, công an trong tay họ, chính quyền trong tay họ, vũ khí trong tay họ, tiền bạc trong tay họ. Tất cả như thế chúng tôi chỉ có chính nghĩa thôi.
Và quan điểm của bác sĩ Đinh Đức Long.
Từ trước nay Đảng vẫn nhận là mọi cái thành quả của cách mạng do Đảng lãnh đạo mà có. Thì sao hôm nay cái thành tích mà cá chết thì điểm chết là dân biểu tình? Thì sao Đảng không nhận là Đảng đổ cho Việt Tân? Về mặt pháp luật mà nói, khi mà Đảng kết tội thì họ phải có tòa. Thì báo chí không để thay mặt tòa án kết tội một bất cứ một cá nhân, một tổ chức nào. Hai là về Đảng Việt Tân nếu như tồn tại thì có thể kiện báo chí chính quyền Việt Nam ra tòa với tội vu khống. Và trên thực tế tôi thấy là như tôi là một người sĩ quan, trung tá, nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, một đảng viên đã từng 3 ngày làm đảng của Đảng. Chúng tôi là vì sự hiểu biết của mình, vì một tấm lòng của mình, thì tôi nói cho đội ngoan đấy, cái chất độc này nó thải môi trường, cá ăn rồi chúng ta ăn chúng ta bị ung thư, con cái các anh cũng như con cái tôi có thể cho này sinh ra những trẻ bệnh hoạn, quái thai gì cả. Nhưng bây giờ anh nghĩ sao? Và các anh nên nhớ rằng là tôi với anh rồi trước sau cũng sẽ ra đi khỏi thế giới này. Nhưng may mốt con cháu các anh nhìn lên bàn thờ thì ông tổ nó đời thứ bao nhiêu đó đứng trong hàng ngũ những kẻ bán nước hải dân thì các anh nghĩ sao?
Dù không được ra khỏi nhà hoặc nơi tạm trú để có thể xuống đường biểu tình trong ngày 15 tháng 5, nhưng những người bị quản thúc tại gia như thế đã tỏa khá tại chỗ với khẩu hiệu như cá cần nước sạch, dân cần chính quyền minh bạch. Hình ảnh tỏa khá với khẩu hiệu được đưa lên mạng xã hội Facebook. Trong khi đó, tại một số nơi vào sáng ngày 15 tháng 5, biểu tình đã được diễn ra tại giáo xứ Sông Ngọc thuộc giáo phận Vinh, chừng 1.000 giáo dân và hai linh mục Nguyễn Đình Thục, Trần Đình Tề cùng tuần hành từ nhà thờ đến Ủy ban Nhân dân xã với biểu ngữ như "Chúng tôi cần tôm cá để sống". Thông tin còn cho biết tại Hợp Thành, Nghệ An, cả trăm người tập trung tòa kháng về thảm họa cá chết. Một nhóm nhỏ tại Vũng Tàu cũng tập hợp và dâng biểu ngữ trên bãi biển tỉnh này yêu cầu bảo vệ môi trường. Tại Hà Nội, một nhóm người trẻ biểu tình ở bờ hồ nhưng nhanh chóng bị bắt đưa về đồn công an Long Biên. Tại Sài Gòn, một số người dự định biểu tình ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Quách Thị Trang và phố Tây Bùi Viện từ lúc 3 giờ chiều trở đi. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phong tỏa hết các khu vực vừa nêu từ sáng. Một nhóm chừng chục người vào lúc 4 giờ chiều tuần hành trước chợ An Đông. Một số khác tỏa kháng tại những địa điểm khác nhau hay tại tư gia. Tin cho biết có một số người bị câu lưu như nhà báo Huỳnh Ngọc Chinh, linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh.
Tiếp theo là bài viết của blogger Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam. Trong nhiều ngày, thành phố bị bao vây rất đỗi ngặt nghèo. Bất kỳ ai cũng đều có thể nhìn thấy điều đó theo bước chân của người xuống đường hay chỉ nhìn lén qua khung cửa sổ với những lời thì thào. Rõ là thành phố bị bao vây, những hàng rào thép gai được cài chặt kiên cố vào khung sắt rực đỏ dựng lên ở nhiều lối đi. Phối cảnh có khi là tháp nhà thờ cổ, hay một kiến trúc có hơn trăm năm khiến người ta nhớ đến một cuộc tấn công nào đó vào thời Trung Cổ của các đoàn quân tàn bạo Vikings đến từ Bắc Âu, mục đích để bảo vệ thịnh vượng của mình bằng cướp phá và hủy diệt kẻ khác. Suốt trong nhiều ngày, không chỉ Sài Gòn mà nhiều thành phố khác cũng bị bao vây. Người dân bị giam hãm trong sự sợ hãi về môi trường sống của mình đột nhiên chuyển màu u ám. Hàng hàng lớp lớp sinh vật thiên nhiên chết gục trên bờ biển, cảnh tượng như sấm truyền về ngày tận thế. Biển trở thành cửa địa ngục. Những thợ lặn nhoi người lên mặt nước, thở gấp và qua đời, không nói kịp lời, ai oán. Suốt trong nhiều ngày, nhiều thành phố bị cầm giữ trong bí mật về cái chết mà tất cả vua quan đều lánh mặt. Bọn tôi tớ nói vài lời qua loa với đám đông đang xôn xao vì lo sợ. Bọn tôi tớ ấy chạy vội về nhận bữa ăn riêng đặc cách, sạch sẽ và an toàn như đã hứa để trả công cho mọi sự dối trá. Suốt trong nhiều ngày, thành phố thì thầm về những khu ghetto mới thành lập. Có thể đó là một sân vận động, nhưng cũng có thể là một văn phòng của cơ quan địa phương. Tất cả những nơi đó đều có chung một điểm. Những loài súc sinh có gương mặt người được trao hiến pháp mới về quyền cắn xé bất cứ những ai có một linh hồn. Thời đại của thành phố với những tấm bảng tuyên truyền về đạo đức Hồ Chí Minh là những background ngập màu sắc, tạo nên một bức tranh hùng vĩ ghi lại từng gương mặt những người Việt yêu con cá, yêu giọt nước biển và yêu một tương lai không mù mờ, u ám. Họ bị bao vây, đánh đập, chà đạp, trẻ nhỏ bị giật tóc, lôi trên đường, những thanh niên bị đấm, bị xịt hơi cay mà khi chưa hề có ý định kháng cự, những phụ nữ bị sờ soạng và đạp vào đầu, máu. Internet như một loại truyền hình vĩnh cửu với các buổi chiếu không dứt miễn phí cho vợ con, cha mẹ của những bọn khát máu đánh người. Họ im lặng ngồi xem, có thể xem trong bữa ăn tối, với phần ăn là một con cá vô định. Thành phố bị bao vây, không chừa ngày nào. Mọi ngôi nhà bị đánh dấu như số phận của Moses. Mọi bà tổ trưởng trở thành kẻ cướp rình mò tự do của hàng xóm. Số phận con người nhỏ nhoi như ngọn cỏ. Đức Phật ở Sài Gòn không còn ngăn nổi một cuộc chiến nhằm vào con người mà Ajatasattu mê đắm cưỡng đoạt Vajri. Trong suy nghĩ, chỉ còn nụ cười xã hội chủ nghĩa. Thành phố không chỉ bị bao vây bởi những kẻ muốn dẫm lên đồng loại để giới thiệu mình, mà còn bị bao vây bởi những đoàn diễu hành quanh thành phố với những cái lưỡi nhọn. Nhà thơ Zbigniew Herbert có nhắc tôi rằng, đó là những cái lưỡi được mài nhọn, chực chờ để dùng hiến tế đồng loại. Những trái tim dám mơ về tương lai hay dám bật ra điều mình nghĩ có thể bị treo lên trong nhiều tuần, chết khô với hoài bão. Thành phố bị vây chặt trong ngày của mẹ. Một ngày của mẹ đẫm máu đáng nhớ trong ký ức của những người yêu tự do, những người đàn bà bị chà đạp trong tiếng reo hò của nắm đấm và của đoàn diễu hành lưỡi nhọn, những kẻ hèn nhát và đê tiện, luôn cầm loa nói ác đi sự thật, nhưng không bao giờ dám tự cực vấn về cuộc đời sâu bỏ mà họ đang mang là loại sự thật gì. Những loại đê tiện và hèn nhát đó có thể là một kẻ nghe hóng và lập tức nói để khoe khoang sự phân tích khôn ngoan của mình, có thể là một tên chủ báo đêm đêm che mặt vào nhà thổ, nhưng thích nói giọng đạo đức. Tất cả gào thét và cùng che giấu một sự thật như là một người phụ nữ bị đánh đập trên đường phố công xã Paris cùng con của mình. Mọi giọng hò hét, bạo dâm đều lạc đi vì phấn khích do an toàn ngồi trước máy tính. Chưa bao giờ dám đặt chân xuống vỉa hè để phỏng vấn một con cá, nhưng lại mừng rỡ
vì mình được sơn màu công lý của kẻ mạnh. Tôi nhớ Wisława Szymborska, bà viết và để lại trong cuộc đời đã sống và chiêm nghiệm về giống loài suy đồi qua các triều đại cộng sản. Không có gì đồi trụy hơn là suy tưởng. Cái thứ phóng túng này tràn lan như một giống cỏ dại mà gió đem lại trên một mảnh đất dành cho hoa cúc. Không có gì là thiêng liêng đối với bọn người suy tưởng, trân tráo gọi mọi sự bằng tên, những phân tích bạc mạng, những tổng hợp sổ sàng, theo đuổi như điên cuồng và phóng đãng, những sự kiện trần truồng, mân mê thật bẩn thỉu, những chủ đề dễ kích ứng. Tôi viết vội bản tường trình về thành phố bị bao vây, mọi thứ được bỏ vào một cái chai, thả vào tương lai. Tôi gửi đi với niềm hy vọng chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này, vì lẽ cùng tiếng loa công cộng vờ điềm tĩnh kêu gọi trật tự để che giấu cho bạo lực phi nhân được kích hoạt. Tôi nhận thấy những tiếng hát vang đã ngày càng lớn của những con người công chính về một ngày mới sẽ đến tốt đẹp hơn. Tôi có gửi thêm trong chai một câu chuyện cổ xưa của người Ấn Độ. Câu chuyện kể về những ngày tháng thế gian dị động, ngày tháng có rất nhiều dạng súc sinh mang hình dáng người trà trộn vào trần thế để tung hoành, nhưng chúng sớm bị phát hiện bởi vẫn còn nguyên vẹn trái tim loài súc sinh. Tôi muốn nói rằng chúng tôi, thế hệ chúng tôi, có cả những người rất trẻ đã từng kiêu hãnh vì thật sự là con người trọn vẹn nơi thành phố đó.
Và đây là những chia sẻ của các khách thính giả gửi về đài Á Châu Tự Do của chúng tôi. Mời quý vị cùng nghe qua trình bày của Hòa Ái. Thêm một tuần lễ của tháng 5 trôi qua thật nhanh chóng, với những bộn bề trong cuộc sống của nhiều người. Nhưng Hòa Ái cảm nhận đối với số đông dân chúng ở Việt Nam, thời gian như đang rất chậm, vì họ nôn nóng mong đợi từng giây phút từ chính phủ Hà Nội trả lời cho họ những điều tưởng chừng như họ không cần phải hỏi về nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường biển khiến cá chết trắng bờ dọc các tỉnh miền Trung đã hơn một tháng điều tra mà vẫn chưa công bố. Hay đến bao giờ luật biểu tình được thông qua để người dân có thể thực hiện quyền đã quy định trong hiến pháp? Trong tuần qua, Hòa Ái nhận được rất nhiều email của quý khán thính giả và độc giả từ trong nước gửi về đài, bày tỏ sự lo lắng liệu rằng tương lai của dân tộc Việt sẽ thế nào khi môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Nào là biển bị nhiễm độc, Tây Nguyên hạn hán, sông Mekong cạn dòng. Mời quý thính giả cùng nghe chia sẻ của người dân ở Hà Tĩnh về cuộc sống của họ.
Khó khăn rồi đó, không có nước tắm sinh hoạt cho đầy đủ rồi đó.
Ăn uống không có đủ rau cỏ, với thằng em một thứ là khi thế là trong cuộc sống là ăn uống là một thứ nước không nhiễm độc, mà còn cả là thứ sống ăn vừa trong gia đình là hàng ngày là rất thoải mái. Nhưng bây giờ là độc còn cả là độc ở gia đình hàng ngày là thứ ăn cơm rau các bộ khó khăn với thời gian khổ đó. Chưa công việc cả ngày bây giờ là chưa hai vợ chồng gia đình không biết làm công việc gì mà ăn mà sống hàng ngày nữa đâu.
Trong tuần qua, mặc dù Ngân hàng Công Thương Việt Nam Vietinbank loan báo thực hiện gói tín dụng 2.000 tỷ đồng với mức lãi suất từ 6 đến 7%, cùng lời hứa hoãn nợ và miễn tiền lời 3 tháng cho các hộ ngư dân 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề bởi tình trạng biển bị nhiễm độc. Sau đây, Hòa Ái gửi đến một vài chia sẻ của quý thính giả liên quan thông tin này.
Nói thì nghe nhiều vậy chứ tới tay ngư dân thì được bao nhiêu? Tại sao không dám minh bạch vụ cá chết? Có phải số tiền này của Formosa đưa ra để làm dịu bớt tình hình rồi cho chìm xuồng luôn hay không?
Người dân cần là minh bạch vụ cá chết hàng loạt và tình trạng biển bị nhiễm độc sẽ kéo dài nhiều năm sau, khó mà khắc phục được. Tiền hỗ trợ không giúp người dân lâu dài được đâu. Họ cần một biển trong sạch để sinh sống, để con cháu họ hạnh phúc.
Chính phủ phải làm sáng tỏ vụ cá chết này vì môi trường và sự sống của người dân Việt.
Hàng năm người dân phải đóng phí bảo vệ môi trường và hàng ngày vẫn thu, mà không bảo vệ được thì thu để làm gì, thu cho ai, vì mục đích gì? Tôi chán lắm rồi, nhưng không thể làm gì để thay đổi được. Tôi mất hết niềm tin vào giới lãnh đạo Việt Nam rồi.
Thưa quý thính giả, trong tuần qua, Ba Việt Ngữ cũng nhận được nhiều chia sẻ của người dân trong nước, rằng niềm tin của họ đối với nhà nước bị phai nhạt dần trước tình cảnh đất nước hiện nay, và một tia hy vọng vụt sáng nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam vào tháng 5 này. Nhiều người dân trông đợi vị nguyên thủ của một cường quốc hàng đầu thế giới sẽ nói thay nguyện vọng của dân chúng Việt Nam với chính phủ Hà Nội. Điển hình bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, lặn lội hơn nửa vòng trái đất xin gặp các vị dân biểu Hoa Kỳ để gửi thỉnh nguyện đến Tổng thống Obama giúp đỡ cho chồng bà và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà Vũ Minh Khánh cùng hàng triệu người dân Việt Nam mong mỏi qua chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama, đất nước quê hương của họ thành nơi đáng sống với quyền con người được tôn trọng và được hưởng nền tự do dân chủ thật sự. Tiếp theo trong chương trình, Hóa trích đăng các tin nhắn của quý thính giả nhờ đài chuyển đến Tổng thống Barack Obama.
Nếu Tổng thống Obama đến Việt Nam, xin ngài hãy đề cập câu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo rằng dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Vậy tại sao lại đàn áp người dân khi họ muốn biết về những điều nguy hại tác động đến cuộc sống của họ như Formosa, tàu lạ đâm chìm và giết ngư dân?
Chào đài Á Châu, tôi là Trần Dân. Nếu gặp Tổng thống Barack Obama, tôi chỉ đề nghị với Tổng thống Barack Obama phải có đòi hỏi nhân quyền là quan trọng nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam thì này đàn áp nhân dân là quá nhiều. Đảng Cộng sản quá là tàn nhẫn đối với nhân dân của mình, cai trị nhân dân của mình bằng là công an trị và họng súng AK. Nên khi mà tôi gặp Tổng thống, tôi sẽ yêu cầu Tổng thống muốn làm, muốn ký bất cứ một cái hiệp thư gì với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải ưu tiên là nhân quyền trên hết. Cảm ơn quý đại có thể chuyển lời này cho tôi. Thành thật cảm ơn quý vị.
Xin chào mọi người, mình tên Việt, đến từ Hưng Yên. Mình rất là hoan nghênh chuyến thăm Tổng thống Obama là đến thăm Việt Nam. Thì tôi xin gửi đến ông những cái thông điệp. Thứ nhất là các tù nhân lương tâm hiện đang còn ở trong nhà tù, là chúng tôi muốn yêu cầu của ông lên tiếng mạnh mẽ hơn để các tù nhân lương tâm được trả tự do về vấn đề trong chính kiến với nhà cầm quyền Việt Nam. Thì Hà Nội tránh đàn áp những bắt đầu chính kiến đó và yêu cầu ông gửi đến các chế tài hay là cái hình phạt đối với vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì cuối cùng của tôi gửi đến đó là vấn đề tôn giáo, nhất là về cao đài Phật giáo Hòa Hảo. Thì chúng tôi xin gửi đến yêu cầu của ông là tiếp nhận những cái thông tin này để giúp cho các nước chúng tôi được tự do hơn và cũng có nền dân chủ.
Tổng thống Obama đến Việt Nam đúng vào dịp bầu cử và dân chúng biểu tình vì môi trường. Bầu cử xứ này hoàn toàn không như xứ ngài, nên nếu được, mong ngài nhín chút thời gian cùng tuần hành biểu tình vì môi trường với chúng tôi. Ngài an tâm, dân Việt Nam rất ngưỡng mộ ngài, vấn đề an ninh không đáng ngại đâu.
Người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều lần phát biểu rằng xã hội Việt Nam có tự do, nhân quyền, không thua kém các nước dân chủ ở Tây Phương. Vậy thì ngày ông Obama sang thăm Việt Nam, dân chúng nên đồng lòng thể hiện những điều này để ông Tổng thống Mỹ có chút quan niệm, vì trăm lần nghe không bằng một lần thấy. Xin hãy thể hiện từ mọi miền đất nước.
Và quý mến, trong thời gian còn lại của chương trình, Hoái xin được trả lời thắc mắc của một vài bạn trẻ hỏi Hòa Ái, rằng các bạn không nghe được thông tin nào từ các cơ quan truyền thông trong nước đưa tin về những cuộc biểu tình diễn ra trong hai chủ nhật liên tiếp vừa rồi, mà các bạn chỉ có thể tiếp cận thông tin qua các trang mạng xã hội. Các bạn nhấn mạnh, mặc dù rất quan tâm đến vấn đề môi trường biển bị nhiễm độc, và cũng muốn tham gia tuần hành ôn hòa để kêu gọi bảo vệ môi trường. nhưng các bạn cảm thấy rất hoang mang vì nghe nói đi biểu tình như vậy để nhận được tiền, vài trăm ngàn đồng gì đó, nếu đi với con nít sẽ được lãnh nhiều tiền hơn. Câu hỏi của các bạn trẻ này dành cho Hòa Ái là thực hư như thế nào? Có thể giúp các bạn câu trả lời được không? Trước hết Hòa Ái cảm ơn các bạn đã tin cậy nhờ giải đáp thắc mắc giúp các bạn. Hòa Ái cũng theo dõi thông tin này trên Facebook và cũng có ghi nhận tương tự. Tuy nhiên, qua chia sẻ của một số thính giả mà Hòa Ái kết nối qua mạng xã hội này cho biết, họ liên lạc với những người đưa tin để hỏi thăm đến chỗ nào nhận tiền, thì không được hồi đáp. Các bạn thân mến, có lẽ Hòa Ái không thể có câu trả lời chính xác cho các bạn, nhưng thiết nghĩ Hòa Ái đưa ra một số giả thuyết để các bạn suy luận và hy vọng các bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình. Các bạn hãy thử đặt mình vào tình huống các bạn quyết định xuống đường đi tuần hành, kêu gọi bảo vệ môi trường, để lãnh vài trăm ngàn đồng. Thế này nhé, để nhận số tiền này, các bạn sẽ đánh đổi thời gian đầm ấm với gia đình trong ngày Chủ nhật mà đặc biệt là ngày lễ mẹ. Có lẽ các bạn muốn được ở bên cạnh người mẹ yêu dấu của mình. Hoặc để nhận số tiền này, các bạn chấp nhận bị trấn áp, bị đánh đập, bị xịt hơi cay và bị bắt như là những đối tượng có hành vi phạm pháp. Với hai giả thuyết vừa nêu, các bạn sẽ đánh đổi không? Và nếu như có bạn nào nói với Hòa Ái rằng vì cần tiền nên các bạn sẵn sàng trở thành phần tử xấu đối với chính quyền qua việc tham gia biểu tình, thế thì Hòa Ái chắc rằng các bạn cũng sẽ có câu trả lời: xã hội Việt Nam mà các bạn đang sống như thế nào mà người dân phải đánh đổi cả tương lai với số tiền vài trăm ngàn như vậy? Phải không các bạn? Mục trao đổi thư tín đến đây xin tạm dừng. Hòa Ái kính mong quý khán thính giả và độc giả liên lạc với đài để đóng góp ý kiến về các vấn đề quý vị quan tâm. Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama, kính mong quý thính giả tiếp tục gửi về đài những thông điệp của quý vị đến vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Quý vị có thể liên lạc qua email tại địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc hoaai@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn thời gian lắng nghe của quý thính giả cùng Hòa Ái trong một trao đổi thư tín. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hòa Ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý khán giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, Nam Nguyên ghi nhận một số khía cạnh liên quan.
Trong bối cảnh thiên tai hạn hán và thảm họa cá chết hàng loạt do con người gây ra, nền kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng đầy bất chắc. Phó giáo sư Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội, phân tích.
Năm 2016 thì những thách thức khó khăn của nền kinh tế Việt Nam rất là lớn, rất là nhiều. Thế thì cộng thêm vào đó những điều kiện ví dụ như xâm nhập mặn của Việt Nam, hạn hán rất là lớn, đặc biệt hiện nay cái môi trường sinh thái, đặc biệt đấy, bên biển cũng như một số những khúc sông thì do cái kiểm soát cái hoạt động của các doanh nghiệp tập đoàn trong và ngoài nước chưa được một cách là sát sao đúng mức ấy, thì đã dẫn đến hậu quả làm cho cái ô nhiễm môi trường cá chết hàng loạt, thì thế này tác động rất lớn. Thế thì chắc chắn những cái điều này thì nó tác động tới cái sự phát triển kinh tế của nền kinh tế Việt Nam. Bốn những khó khăn đã chồng chất lên rồi, ví dụ như là vấn đề là nợ công có xuống tăng cao, bộ chi ngân sách luôn luôn thâm thủng lớn, hay là phân hóa giàu nghèo rất là rõ. Thế thì cộng thêm những cái tác nhân này nữa thì chắc chắn là năm 2016 thì cái thách thức và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam cực kỳ quả là khó.
Riêng về mặt thiên tai hạn hán xâm nhập mặn, tính đến hết tháng 4 2016, tổng thiệt hại ở đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã lên tới hơn 9.000 tỷ đồng. Thống kê cập nhật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết như vừa nêu. Ngoài thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy sản nuôi, có khoảng nửa triệu người khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long được chú ý đặc biệt vì nó là vựa lúa xuất khẩu của Việt Nam, lồng trong bối cảnh dòng nước Cửu Long cạn kiệt vì ảnh hưởng sự tận dụng nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mekong. Bên cạnh đó, vùng cà phê và tiêu xuất khẩu nhiều tỷ đô la mỗi năm ở Tây Nguyên cũng chịu trận hạn hán chưa từng thấy. Một cư dân Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Vịnh, nhà tư vấn cho nông dân trồng cà phê và tiêu, nhận định.
Trận hạn hán này thì có lẽ là trận hạn hán khốc liệt nhất ở Tây Nguyên trong vòng 30 năm trở lại đấy. Cái lớn nhất thì tôi nghĩ thiệt hại cà phê không chỉ 30 như đi cô Khoa nhận định thôi. Mặt cả những tôi có thể đánh giá là thiệt hại đến 50%. Vì lý do đơn giản, có một số vườn cà phê vẫn còn cành, vẫn còn nhánh, nhưng mà nhiều nhà quan sát không biết rằng những cái bông cà phê vừa mới đầu ở trên đó thì bị hư cháy hết rồi, cho nên chỉ còn cành lá mà không còn quả nữa.
Theo ông Nguyễn Vịnh, tỷ lệ hư hỏng vì hạn hán ở các vườn tiêu có thể chưa tới 20%, vì bà con có nhiều nỗ lực để giảm thiệt hại. Tuy vậy, nhà tư vấn của nông dân lại đưa ra một cảnh báo khác cho Tây Nguyên.
Có một cái đáng lo hiện nay là biến đổi khí hậu. Giao mùa giữa mưa và nắng sắp xảy ra, nó tạo ra những cái đợt gió lốc hay gió xoáy mang tính chất cục bộ mà Tây Nguyên cùng ít khi gặp. Ví dụ như vừa rồi ở trên phương tiện thông tin đại chúng, có đưa là riêng một huyện ở Bình Phước là đã làm được gãy đổ 15.000 gốc tiêu của bà con. Và không chỉ ở Bình Phước mà rải rác có nhiều tỉnh ở Tây Nguyên đều bị như vậy. Cho nên cái thiệt hại của đợt hạn hán này đối với người nông dân trồng tiêu và trồng cà phê ở Tây Nguyên thì chưa thể lường được.
Hạn hán xâm nhập mặn ở Tây Nguyên và Nam Bộ chiếm lĩnh thông tin báo chí một thời gian dài. Tiếp ngay sau đó, từ đầu tháng 4 trở về sau, tình trạng cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh xuống Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trở thành thảm họa môi trường của Việt Nam. Đáp câu hỏi về ảnh hưởng dây chuyền của thảm họa cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh ven biển miền Trung, Phó giáo sư Ngô Chí Long nhận định.
Tính toán về cái cụ thể thì đòi phải có sự khảo sát và sự điều tra về cái cụ thể thì mới xác định số lượng. Nhưng mà nếu mà cái hiện tượng này không được xử lý và giải quyết một cách dứt điểm trong thời gian trước mắt ấy, thì tôi nghĩ là cái hậu quả nó sẽ còn kéo dài trong bao lâu. không những tác động tới sản xuất đời sống mà ảnh hưởng tới du lịch đầu tư, ảnh hưởng một cách toàn diện tới cái nền kinh tế. Và một trong những vấn đề hết sức quan trọng ấy, là cái hậu quả để xử lý những vấn đề này thì sẽ tốn một chi phí gấp nhiều lần so với những kết quả mà đã thu được cho cái việc đầu tư vào những cái lĩnh vực hoạt động này.
Nếu như hạn hán xâm nhập mặn sẽ tức thời ảnh hưởng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam như gạo, cà phê, tiêu, thì thảm họa môi trường cá chết hàng loạt lại là rất lâu dài. Một khi hệ sinh thái ven biển bị hủy hoại, theo lời Phó Giáo sư Nguyễn Tắc An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam phát biểu trên báo Dân Trí ngày 10 tháng 5 2016, thì phải mất 60-70 năm, chưa chắc đã phục hồi được.
Mời quý vị cùng nghe Nguyên Lam đặt vấn đề với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về nội dung vì sao chính quyền xã hội chủ nghĩa không đáng tin.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, từ một tháng nay, tin tức dồn dập về vụ khủng hoảng từ Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn người ta đến một câu hỏi là vì sao mấy trăm tấn cá bị chết trong bè và trên biển, gây ô nhiễm cho vùng duyên hải miền Trung và lây lan qua nhiều nơi khác. Chưa giải thích thỏa đáng về cái tai họa này thì giới hữu trách Việt Nam lại chẳng đề ra được một cái biện pháp cấp cứu nào, mà còn đàn áp những ai biểu tình phản đối thái độ vô trách nhiệm của nhà nước. Trong khi đó, người ta cho rằng chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang làm mất niềm tin của dân chúng. Ngoài cái khía cạnh quá sức bất thường và bất nhân đó, thì ông nghĩ sao về cái sự tin cậy hay tín nhiệm của người dân dành cho một chính quyền Cộng sản xưng danh xã hội chủ nghĩa như hiện nay ạ?
Dạ, tôi thể nghĩ rằng cái chuyện này nó trầm trọng và nó sâu xa hơn. Vì từ khi Đảng Cộng sản chưa ra đời vào năm 1930 đó, thì những người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam đã khó trình bày các cái mục tiêu kín hở của họ. Tiếp theo thì qua nhiều đợt, mỗi đợt khoảng chừng 30 năm đó, Đảng Cộng sản tiếp tục có vấn đề về thông tin với đảng viên và với quần chúng. Thành ra nhân cái vụ khủng hoảng về môi sinh và chính trị hiện nay đó, tôi nghĩ chúng ta nên trở ngược lên cái gốc của vấn đề thôi không?
Dạ, thưa ông. Thính giả của chúng ta, cũng như là Nguyên Lam, đã quen với cái lối nêu vấn đề từ xa tới gần của ông. Nhưng vì sao lại phải trở ngược lên thời điểm khi Đảng Cộng sản chưa ra đời ạ?
Dạ, tôi xin nói về cái bối cảnh lịch sử trước đó. Cái hạt nhân Cộng sản đầu tiên của Việt Nam đó đã được Hồ Chí Minh gieo trồng trong một cái tổ chức cách mạng chống Pháp do cụ Phan Bội Châu gầy dựng tại thành phố Quảng Châu đó, bên Tàu có tên là Xâm Tâm Xã. Thế rồi từ Liên Xô đi về đó với tư cách là cán bộ của Đệ Tam Quốc tế, thì năm 1925 đó ông Hồ Chí Minh đã xâm nhập cái tổ chức này và có thể còn nhúng tay vào cái việc điềm chỉ cho Pháp bắt cụ Phan đem về nước xét xử để lấy tiền lập ra cái Đảng Cộng sản. Cụ Phan bị bắt rồi đó, Hồ Chí Minh và một số cán bộ khác mới từ cái tổ chức Tâm Tâm Xã lập ra một cái tổ chức mới có tên là Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng, mà thường được gọi tắt là Thanh niên. Thế thì cái tổ chức thanh niên này đó, có chừng một chục thành viên là cái nhóm Cộng sản đầu tiên. Họ trở về Việt Nam đã tuyên truyền và tuyển mộ cán bộ đưa qua Quảng Châu huấn luyện hoặc là gửi qua Liên Xô cho Đệ Tam Quốc tế đào tạo trong cái trường gọi là Đại học Phương Đông. Thế thì từ đấy đó cái hạt nhân Cộng sản nó mới nảy mầm tại Việt Nam. Nhưng mà do cái hoàn cảnh chính trị và thời đó đó mà nó sinh ra ba đảng. Đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Khi ấy đó, từ các cái năm 1927 đến 29 đó, thì người Cộng sản đã khó giải thích được mục tiêu thật của họ, đó là lập ra chế độ chuyên chính vô sản theo chủ nghĩa Mác Lênin, trong khi họ lại cần huy động quần chúng nhờ cái chiêu bài chống Pháp cho cái mục tiêu độc lập. Thành ra cái ngã rẽ đầu tiên về thông tin đó, tức là hai cái ngã chìm và nổi nói chuyện với nhau thôi cô.
Dạ thưa ông, trở ngược lên chuyện của gần 90 năm trước, nhưng Đảng Cộng sản đã ra đời tại Hồng Kông vào năm 1930. Qua sự thống hợp của ba tổ chức cộng sản đầu tiên, thưa ông, sau đó thì họ có cải tiến và ít ra thống nhất được luận cứ và thông tin hay không ạ?
Dạ thưa, khởi đi từ cái hoàn cảnh của một cái hội kín dưới cái chế độ thực dân đó, với các cái chi bộ phân tán và hoạt động mật đó, thì Đảng Cộng sản dù dưới bất cứ một cái tên gọi nào đó, cũng khó diễn đạt thông tin được cho rõ. Thì sau khi cầm quyền trên phân nửa lãnh thổ để tiến hành cái công cuộc gọi là tập thể hóa, thì họ lại gây chiến tại nửa kia của lãnh thổ. Và Đảng Cộng sản tiếp tục tạo ra và trở thành nạn nhân của thông tin mù mờ. thống nhất đất nước được chừng 10 năm đó thì họ gây ra khủng hoảng kinh tế nên ra khỏi cái chế độ tập thể hóa và đề ra một cái mâu thuẫn khác, đó là kinh tế thị trường nhưng mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì trong cái chữ tin của thông tin đó, nó lại có chữ tín, nên họ vẫn thất tín, chẳng quản lý được thông tin cho hữu hiệu và không được người dân tin cậy. Tôi nghĩ rằng đấy là cái khung cảnh chung đó, là về bối cảnh đấy, nhưng mà còn về diễn biến lịch sử đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải phân ra ba giai đoạn.
Dạ, Nguyên Lam xin ông trình bày cho khán giả các đặc tính của ba giai đoạn đó.
Dạ thưa, cái giai đoạn thứ nhất là từ những năm 1929 cho đến khi phát động cuộc chiến trong Nam vào năm 1960, tức là họ có 30 năm đã vừa đấu tranh chống Pháp, vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa tại những nơi họ kiểm soát được, rồi là vừa theo chủ nghĩa Mác Lênin, lại vừa chịu ảnh hưởng của tư tưởng Mao Trạch Đông đó, lẫn cái sự chỉ đạo thực tế của Trung Cộng mà họ cố che giấu đó. Thế thì vào giai đoạn ấy, 30 năm đó, các đảng viên am hiểu chủ nghĩa Mác rồi tư tưởng Mao đó thật ra không nhiều. Họ còn thiếu chữ để truyền đạt cho hai cái loại đối tượng khác nhau, đó là cán bộ ở bên trong và quần chúng ở bên ngoài. Tôi lấy cái ví dụ là một cái chân lý do ông Hồ Chí Minh đưa ra đó, tức là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Ngoài cái chuyện rắc rối về ngữ pháp đảo ngược đó, thì người ta vẫn chưa hình dung ra xã hội chủ nghĩa là gì, thì làm sao mà xây dựng được. Và trong cái cảnh ngộ ấy đó, thì anh nói thế nào là đúng, thế nào là sai. Cái giai đoạn thứ hai đó thưa cô, là từ quá 1960 cho đến 1986, việc tập trung quản lý bằng kế hoạch đòi hỏi tập trung giữ kiện để lãnh đạo ban chỉ thị xuống dưới và đảng viên đã báo cáo lên trên. Thành cứ tưởng rằng khi mà đã có chính quyền và có lãnh thổ trong tay thì cái chuyện thông tin sẽ dễ thống nhất. Thật ra đó, như trong mọi nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đó, chế độ rơi vào cái mâu thuẫn xin cho, ở trên đó trưng thu tài nguyên để cho ở dưới. Hầu trên dưới gì đó đều đạt chỉ tiêu trong cái việc gọi là thi đua xây dựng. Vì vậy mà thông tin chính xác nó cũng trở thành khan hiếm và chẳng ai tin vào con số của người khác vì mọi người đều đóng kịch. Trên thì đóng kịch là ra lệnh, dưới thì đóng kịch là thi đua lập thành tích của dân đảng và ai cũng làm như là đang ra sức xây dựng xã hội chủ nghĩa mà biết là ai cũng đóng kịch cho nên chẳng ai tin ai hết. Thế thì khi kinh tế bị khủng hoảng và tất yếu khủng hoảng kể từ cái quãng 85-86 trở đi đó, thì chế độ vớt lấy cái đuôi xã hội chủ nghĩa để bảo vệ cái sự tồn tại của đảng, nhưng mà áp dụng quy luật thị trường với cái nền kinh tế đã ra khỏi hợp tác hóa và có nhiều thành phần mà theo cái định nghĩa rất là mơ hồ, mà bộ máy thư lại đó của họ đó thì vẫn phải báo cáo rằng mọi sự đều tốt đẹp. Cái bộ máy ấy nó không chịu trách nhiệm với dân hay là với thị trường mà chỉ trách nhiệm với lại thượng cấp và trong đảng, cho nên cần báo cáo để vừa lòng ở cấp trên. Chứ cái tình hình ra sao đó cho họ không biết hết, vì mỗi cấp bên dưới đều nống một cái hệ số tô hồng ở thực tế đó. Ngày nay 30 năm sau đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa ra khỏi tình trạng ấy. Và nếu mà họ có lúng túng về cái vụ khủng hoảng Vũng Áng hay là tại những nơi khác đó, thì chúng ta không nên ngạc nhiên. Tôi cho rằng là thiên tai nó chưa bằng nhân họa, đó là một cái thuộc tính của hai nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc và Việt Nam thôi cô.
Dạ thưa, thế hệ của những người trẻ như Nguyên Lam lại khó tưởng tượng ra cái cảnh ngộ quá đặc biệt của chế độ này. Nhưng trước khi nói về tổ chức thông tin, thì khi nhắc lại lịch sử, ông giải thích thế nào về sự sụp đổ của các chế độ cộng sản trong quỹ đạo Xô Viết và các năm 1989-1991 và sự tồn tại của chế độ này tại Trung Quốc và Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên quên đó, Liên Xô và các nước Đông Âu thì họ đã phần nào công nghiệp hóa từ vài chục năm về trước rồi và đi đúng quy trình xây dựng xã hội chủ nghĩa cho nên họ tự sụp đổ. Từ một nước nông nghiệp Á Châu đó, thì Mao Trạch Đông đi sau và học Stalin để đón đầu lịch sử, hầu có thể trưng thu nông nghiệp làm cái vốn công nghiệp hóa thật nhanh bằng kỹ nghệ nặng, khiến cho mấy chục triệu người chết đói từ năm 1958 cho đến 61. Thì khi mà Stalin bị lãnh tụ Nikita Khrushchev hạ bệ vào năm 1956 đó, thì Mao coi đó là mối nguy cho bản thân ông ta về tư tưởng lẫn về an ninh, cho nên tiến hành cái việc chỉnh đảng nhưng mà lại nói khác đi. Và cái chuyện nói khác đó nó là điều quan trọng. Như là Trung Cộng đó thì Hà Nội cũng cải cách ruộng đất thì cũng quy chụp cái tội gọi là xét lại chống đảng cho những ai bất đồng, cho nên chế độ này mới mầy mò tìm chữ diễn tả cái việc ấy cho các thành phần cốt cán của họ ở bên dưới, có thể huy động nông dân và chiến dịch đấu tố hoặc là đưa các đảng viên vào việc vu cáo đồng chí của mình vân vân. Thành ra thông tin và ngôn ngữ đó nó mới mất dần cái sự chuẩn xác và khách quan vì hai cái yêu cầu tương phản về chính trị. Bây giờ nhờ chưa kịp xây dựng xã hội chủ nghĩa như là Âu Châu đó nên họ chưa sụp đổ. Nhưng mà cái di hại về thông tin và văn hóa đó, thì nó vẫn kéo dài cho đến bây giờ thưa cô.
Dạ, xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay.
và cuối cùng là tạp chí âm nhạc cuối tuần cùng với Cát Linh. Thưa quý vị, trong âm nhạc, mỗi một ca khúc là một câu chuyện. Mỗi một người sẽ chọn cho mình một ca khúc để hát, để yêu, chỉ vì họ nhìn thấy câu chuyện của chính họ trong ca khúc đó. Thế nhưng, có những nhạc phẩm mà triệu triệu người cùng hát cho cùng một mục đích. Và khi hát lên, thì cả triệu triệu người ấy đều có chung một nhịp đập từ trái tim. Đó là những bản hùng ca, những tác phẩm mà người sáng tác, người hát và người nghe đều là một. Không còn là ngôn ngữ của riêng những bản tình ca, không còn là giai điệu dành riêng để ca ngợi những cuộc tình lộng lẫy hoặc khóc thương cho sự chia lìa đôi lứa, thì lúc đó, âm nhạc sẽ là một vũ khí sắc bén thay cho bạn lời nói. Vũ khí đó có thể làm bừng lên hào khí của cả một thế hệ. Vũ khí đó có thể được lưu truyền và tiếp nối đến những đời sau, để những trái tim rực lửa với quê hương luôn sẵn sàng hát vang câu, thà chết chứ không hề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Thưa quý vị, có phải chúng ta đang cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể chúng ta đang nóng bừng lên cùng với những giai điệu hào hùng và rực lửa này không? Có phải những ai nghe được lời ca mạnh mẽ, hùng hồn, đầy nhiệt huyết của nhạc khúc này, thì chỉ cần nhắm mắt lại là có thể trở về ngay một thời trai trẻ của thế hệ hùng ca sử Việt? Đó là thế hệ của Nguyễn Đức Quang, của Trầm Tử Thiên, của Việt Thu, Nguyễn Tấn Lộc, những nhạc sĩ miền Nam Việt Nam thập niên 60. Họ viết cho ai? Họ viết cho điều gì?
Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi. Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia, hoang mang cúi đầu chờ mong thương đêm. Cho đồng bào tôi thở nôn những hơi tàn, buông thõng bàn tay thua thịt trước lầm than. Đêm khuya đi dày và mây thêm, hay mang xe đều kiếm cơm ăn, thân cho keo cây bên lũ hương nhan. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu với ra đời, một niềm hòa bình viên viên mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy cùng lên, bài ca tranh đấu với vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
Cho một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa vì phân phát tình thương mà thành nan trọng tội, cho linh mục bất thèm oan khiên vì đấu tranh cho niềm tin và tình yêu tôn giáo, cho những người dân tộc thiểu số, những người Tây Nguyên không còn bị cầm chân nơi núi rừng, cho tiếng nói người dân được lắng nghe, cho tự do, cho quyền được nói, cho người Việt Nam, cho đồng bào tôi. Cách đây hơn 40 năm, người nhạc sĩ tiên phong của phong trào du ca Việt Nam, Nguyễn Đức Quang, đã viết ca khúc Cho đồng bào tôi để nói lên thân phận của người Việt Nam lúc ấy. 40 năm sau đó, cố nhạc sĩ Việt Dũng đã mượn giai điệu của ca khúc này để viết lời thứ hai, nói lên thân phận và cuộc sống của người Việt Nam bây giờ. Bước ra từ ca khúc đó, họ có thể là một vị luật sư, một đức cha, một nhạc sĩ, một nhà doanh nghiệp, một thanh niên trẻ trở về từ xứ sở tự do, một cô gái mang học vị tiến sĩ, vân vân. Họ là những người đấu tranh cho tiếng nói của một dân tộc. Họ là những người luôn ấp ủ một hoài bão chung cho cái đẹp vì hòa bình, vì tình yêu dành cho hai tiếng Việt Nam.
Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói, mẹ Việt Nam đau từng cơn sóng đã nhìn đời người lòng tham đói khổ nghèo nào, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã
tình yêu quê hương đất nước là gì mà từ lâu rồi, nhạc sĩ Giáp Văn Thạch ví von đơn giản chỉ là Trần Thế Ngọt, là tuổi thơ thả chơi trên đồng. Với Phạm Minh Tuấn, lời giọt đàn bầu thon thả. Với cố nhạc sĩ Phạm Duy là lời ru dịu dàng của mẹ. Cũng là tình yêu ấy, nhưng nhạc sĩ Việt Khang, thế hệ nhạc sĩ yêu nước tiếp nối, thì lại kêu lên xót xa như đứa trẻ ngơ ngác thảng thốt tìm mẹ. Ngày mẹ không còn nữa, giờ này Việt Nam còn hay đã mất? Câu hỏi được chính Việt Khang xót xa kêu lên khi đến quá nửa đời người, đã tỏ tường nhận ra sau những ngày tàn lửa khói, mẹ Việt Nam của anh, của triệu người Việt Nam khác, đang đau từng cơn xót dạ nhìn đời, nhìn người lầm than đối khổ nghèo nàn, nhìn cả quyền uy, giàu sang dối gian. Triệu người Việt Nam khác ở khắp nơi trên thế giới ngày nay, mỗi ngày nhìn về quê hương và tự hỏi.
Từ phương xa nhìn về quê hương đất nước tôi, sau bốn ngàn năm hai năm thôi nay không còn hoàng trường sa.
Kèn, không trống, không dàn nhạc với những nhạc cụ chuyên nghiệp, chỉ là những tiếng vỗ tay thay cho tiếng nhạc đệm. Những gương mặt trẻ và ánh mắt sáng ngời vẫn hát vang những ca khúc của Nguyễn Đức Quang, của Việt Dũng, của Trúc Hồ, của Việt Khang. Say sưa như dàn đồng ca đang trình diễn trên sân khấu, chỉ có khác rằng sân khấu của họ là những nơi họ tuần hành đòi quyền sống, là thánh đường, là những buổi tiệc chúc phúc cho tân lang tân nương. Đó là nơi mà những bài tình ca truyền thống phải nhường chỗ cho các nhạc phẩm mưu cầu tự do dân tộc và quyền cho người dân Việt. Đó là những bài hùng ca triệu người hát.
Lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói,
quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đến cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào từ thôn non dân, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Chương trình tạp chí âm nhạc cuối tuần đến đây là hết. Cát Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
You have been listening to Radio Free Asia.